Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Hoài Hương với nhan đề Nghệ sĩ làm quảng cáo, mua xanh 3 vạn, bán xanh 3 đồng. Bài viết này được đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Tiếp đó có chuyện ngắn của cộng tác viên Đào Nguyên Hải với nhan đề Vành khăn tang màu nâu đất. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ vốn là người của công chúng. Nghệ sĩ nổi tiếng thì sức lan tỏa và ảnh hưởng trong cộng đồng rất rộng. Nghệ sĩ danh tiếng trong showbiz làm đại diện thương hiệu quảng cáo sản phẩm đã là chuyện bình thường trong kinh doanh. Nhưng vài năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các nghệ sĩ tham gia quảng cáo cho đủ loại sản phẩm. Bị hấp dẫn bởi những hợp đồng đầy hoa hồng mà họ đã bất chấp làm xấu hình ảnh hình tượng, trở thành người đồng lõa tiếp tay cho hàng kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng. Đề cập vấn đề này, tác giả Hoài Hương có bài viết đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây với nhan đề Nghệ sĩ làm quảng cáo, mua xanh 3 vạn, bán xanh 3 đồng. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ai cũng hiểu, nghệ sĩ nổi tiếng có danh hiệu do nhà nước trao tặng như nghệ sĩ nhân dân hoặc nghệ sĩ ưu tú, hay các danh hiệu do cộng đồng yêu quý mà gắn cho như hot boy, hot girl, idol, nam thần, nữ thần, star, crew. Họ sở hữu cũng như có tiềm năng một số lượng fan người hâm mộ khủng, có người lên đến số hàng triệu. Ảnh hưởng của họ trong cộng đồng có sức lan tỏa rất lớn. Và trong xu thế, cái gì cũng mua bán được, nên các ông bà chủ của các thương hiệu, sản phẩm không thể bỏ qua thị trường tên tuổi showbiz Việt này. Chính vì thế mà việc dùng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt để quảng cáo sản phẩm đã là chuyện bình thường từ lâu nay. Nhưng từ cái bình thường khi bị lạm dụng, bất chấp những giới hạn thì đã dần dần đến không bình thường. Nhiều phản cảm thậm chí còn đi xa hơn, đánh cháo chất lượng, lừa dối khách hàng, vô tình hay hữu ý lách luật để trục lợi, gây rất nhiều hình ảnh xấu đến giới nghệ sĩ và giới showbiz Việt. Không khó chứng minh khi ngày nào trên các kênh truyền hình từ VTV đến các kênh địa phương truyền hình số, trong các khung giờ vàng rất nhiều quảng cáo mà hình ảnh bệnh nhân là các nghệ sĩ danh tiếng, các sao, thần tượng, cả hoa hậu cũng góp vào. Người không bị ung thư, tiểu đường, tim mạch huyết áp, đau cột sống thì cũng bị trĩ nặng, yếu sinh lý, vùng kín có mồ hôi, da rẻ ngứa ngáy. Thật dở khóc dở cười khi một mỹ nam trong giới điện ảnh thời trang nhìn bề ngoài rất phong độ nhưng vào vai một người chồng yếu sinh lý phải hỗ trợ bằng thực phẩm chức năng, hay một cô hoa hậu Việt Nam đẹp ngời ngợi nhưng phải thủ một chai nước rửa vùng kín trước khi gặp bạn tình, hay hai nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú gặp nhau thì lóe xóe chào nhau bằng màn ngơ ngứa, tay gãi lia lịa khắp người. Rồi một cô ca sĩ idol thì ham ăn đến trôi nổi thùng rế mà phải nhờ một loại trà tiêu dầu mỡ. Nhìn lại các nghệ sĩ hay các sao nước ngoài, họ biết chọn nhãn hàng sản phẩm để luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Chưa có thấy họ bệnh gì mà chỉ thấy họ lộng lẫy hơn, khí chất hơn khi khoác trên người những bộ thời trang hay trang sức mỹ phẩm của các thương hiệu danh tiếng. Phải chăng nhiều năm nay các nghệ sĩ Việt không biết giá trị hình ảnh của mình, không biết gìn giữ hình ảnh của mình, nên chấp nhận làm cho hình ảnh của nghệ sĩ showbiz Việt xuống cấp bằng những quảng cáo xấu xí, bệnh hoạn. Trên các kênh truyền thông, các nghệ sĩ đã bất chấp hình ảnh long lanh của mình mà nhận các vai diễn quảng cáo xấu xí, bệnh hoạn. Nhưng đó chưa phải là giới hạn nghệ sĩ làm xấu hình ảnh của mình khi họ bán mình cho các sản phẩm để trực tiếp tạo các clip quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Bởi tiền cachet cho các clip quảng cáo này rất cao. Được biết, một show trực tiếp livestream của một người mẫu nhận từ 30 đến 50 triệu đồng với các sao có nhiều fandom và người theo dõi trang cá nhân có thể nhận 100 đến 120 triệu đồng một lần livestream. Còn trung bình khi quảng cáo trên trang cá nhân của các sao thường được trả theo đầu việc, hình ảnh, video, livestream, tham gia sự kiện, quyền sử dụng hình ảnh, độc quyền hình ảnh thì nhận từ 10 đến 30 triệu đồng. Và vì lợi nhuận khá cao mà công sức để diễn thì quá dễ, nên đã có nhiều trường hợp nghệ sĩ PR cho những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Như gần đây nhất, truyền thông đã bóc phốt một nữ nghệ sĩ khá nổi tiếng làng hài đã dùng tờ bệnh án giả để PR cho một sản phẩm được cho là tiêu tan u xơ, u nang. Ngược lại, vài năm trước, năm 2017, hàng loạt diễn viên, người mẫu nổi tiếng của showbiz Việt liên quan đến vụ 11 tỷ đồng mỹ phẩm giả từ một công ty phân phối do một nữ doanh nhân làm chủ. Các nghệ sĩ đã bị cư dân mạng lên án vì tiếp tay cho hàng gian, lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người hâm mộ. Năm 2019, thị trường chăm sóc sắc đẹp cũng nổi sóng khi xuất hiện một loại dược phẩm được cả hoa hậu và hàng chục diễn viên phim điện ảnh, truyền hình trong các phim đình đám của VTV quảng cáo như tiên dược giúp trắng da. Sản phẩm được bán ào ào cho đến khi có khách hàng bị dị ứng nặng, cơ quan chức năng thẩm định điều tra thì lộ ra sản phẩm không được cấp phép. Do kém kiến thức, không hiểu biết về sản phẩm mình quảng cáo, không rõ chất lượng sản phẩm ra sao mà các nghệ sĩ vô tình trở thành vô trách nhiệm với người tiêu dùng sản phẩm mình quảng cáo. Hay thực chất, các nghệ sĩ không biết chất lượng sản phẩm vì bản thân họ không sử dụng, nhưng lợi nhuận đã che mờ phẩm giá, họ sẵn sàng thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Ngay cả khi cơ quan điều tra kết luận sản phẩm không được cấp phép hay sản phẩm kém chất lượng thì chỉ có doanh nghiệp bị phạt, còn các nghệ sĩ quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng hay có dấu hiệu hàng gian hàng lậu thì chỉ có việc lên trang mạng cá nhân gỡ phần quảng cáo và qua loa xin lỗi khách hàng. Chẳng ai bị bất kỳ một hình thức phạt nào áp theo luật. Ở nước ngoài, có những quy định về quảng cáo rất chặt chẽ. Gần như các nghệ sĩ đều có công ty quản lý và bản thân họ phải luôn giữ gìn hình ảnh cá nhân mọi lúc mọi nơi, không để hình ảnh bị ảnh hưởng vì những clip PR sản phẩm mang tính nhạy cảm hay cấm kỵ trong cộng đồng. Họ nghiêm túc và có ý thức đạo đức trong quảng cáo. Những sản phẩm họ quảng cáo thì họ cũng luôn sử dụng sản phẩm đó, không dùng sản phẩm thuộc thương hiệu đối thủ. Trong khi ở Việt Nam thì nghệ sĩ vơ bèo vật tép, ai thuê PR sản phẩm gì cũng nhận, bất kể các sản phẩm là đối thủ của nhau. Như có diễn viên hài được mệnh danh thánh livestream lên mạng cá nhân, buôn bán đủ thứ mặt hàng. Có diễn viên ăn theo danh tiếng phim hot nhất VTV năm 2019 mà được các thương hiệu chú ý kéo theo nhiều hợp đồng quảng cáo và dẫn đến là PR cho hàng chục nhãn hàng ở khắp nơi. Nghệ sĩ vốn là người của công chúng. Nghệ sĩ nổi tiếng thì sức lan tỏa và ảnh hưởng trong cộng đồng rất rộng, số fandom cực kỳ lớn. Chính vì thế, họ dễ trở thành con mồi cho các doanh nghiệp lợi dụng trục lợi và bản thân họ cũng khó cưỡng với những hợp đồng đầy hoa hồng, nên cũng nhanh chóng trở thành người đồng lõa tiếp tay cho hàng kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng. Khoản 9 điều 8 luật quảng cáo nghiêm cấm hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố. Theo quy định tại điểm A khoản 5, điều 45 luật cạnh tranh năm 2018, hành vi đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa dịch vụ khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác bị xem là hành vi lôi kéo khách hàng bất chính, thuộc vào nhóm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng không chỉ chiếu theo các luật này, nên xem việc các doanh nghiệp thuê nghệ sĩ quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng để trục lợi là một hình thức lừa đảo, cần xử phạt theo luật hình sự, chứ không nên chiếu theo luật quảng cáo dẫn tới xử phạt không nghiêm. Chưa có một quy định nào đối với doanh nghiệp thuê nghệ sĩ quảng cáo, quy định cụ thể nghệ sĩ thì không được quảng cáo cho những sản phẩm nào mang tính hạ thấp giá trị hình ảnh, làm hình ảnh nghệ sĩ xấu xí. cũng như chưa có cơ quan văn hóa nào xem việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng hay sản phẩm có tính hạ thấp giá trị hình ảnh nghệ sĩ thuộc về đạo đức văn hóa của nghệ sĩ để có những quy định chế tài được và không được quảng cáo sản phẩm gì. Việc nghệ sĩ lợi dụng danh tiếng và ảnh hưởng của mình quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, thu lợi bất chính cũng nên có những chế tài thật nghiêm minh. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý nghệ sĩ cũng nên xem xét vấn đề nghệ sĩ quảng cáo để đề ra những quy định cụ thể. Ai vi phạm thì chiếu theo đó phạt. Ngoài ra, cần phải hoàn thiện luật pháp, trong đó quy định chế tài phạt người nổi tiếng tham gia vào các quảng cáo sản phẩm sai sự thật trên mạng xã hội.
Tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như
quý vị và các bạn, chúng ta đều biết tệ nạn ma túy đã gây nên những hiểm họa khôn lường trong đời sống xã hội. Ma túy hủy hoại nhân cách của những người vì tham tiền mà nhẫn tâm gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Ma túy hủy hoại tương lai hạnh phúc của biết bao con người, bao mái ấm gia đình trong xã hội. Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Đó chính là chủ đề của tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề vành khăn tang màu nâu đất. Bi kịch cuộc đời của nhân vật chính trong câu chuyện là một thông điệp gửi tới các bạn trẻ, hãy lánh xa ma túy, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình mà làm đau lòng đấng sinh thành. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Đám tang bà Bân mẹ thằng Hồi, cả làng Ao Liễng đều khóc. Khóc vì những nỗi bất hạnh, vất vả, khổ đau đến tột cùng của một người mẹ xấu số. Người đưa tang nhìn thằng Hồi, ngạc nhiên hỏi nhau. Sao cái khăn tang trên đầu thằng Hồi lại thế kia? Mọi người nhìn ra, thấy đầu thằng Hồi, chiếc khăn tang màu nâu đất, nhầu nhĩ giữa những chiếc khăn tang trắng sạch sẽ, gấp nếp của thân quyến nhà bà Bân. Dân làng tỏ ra cám cảnh. Nghèo mấy thì nghèo, chứ đám tang mẹ mà không có nổi chiếc khăn hằn hoi hay sao? Bản gia tán vào mãi, chẳng ai hiểu nổi sự tình. Hỏi ông trưởng xóm cũng chỉ được giải thích bằng mấy câu chung chung. Giờ phát tang, thằng Hồi cứ một mực nói, nó chỉ đội chiếc khăn tang ấy, không nhận bất cứ chiếc khăn nào khác. Thì đành chịu, chứ biết làm sao. Mọi người không ai hiểu nổi, chỉ ngậm ngùi xem chút oán trách, nhìn thằng Hồi siêu vẹo đi sau quan tài mẹ với vành khăn tang màu nâu đất nhem nhuốc. Sau cái chết của mẹ, thằng Hồi bơ vơ ngơ ngác giữa cuộc đời. Dân làng thương nó và cũng không tránh nổi nỗi lo. Giờ đây không còn mẹ, thằng Hồi sẽ lại tiếp tục nhấn thêm vào con đường nghiện ngập. Mấy năm qua, nó đã cố gắng cai nghiện mà không nổi. Chính vì hút hít mà thằng Hồi đã đưa cả gia đình xuống vực thẳm. Cái chết của bà Bân, nói cho cùng, cũng là do nó mà nên. Cả cái làng Ao Liễng này, không ai lạ gì gia cảnh của mẹ con thằng Hồi. Năm 10 tuổi, bố nó mất vì bệnh hiểm nghèo. Thằng Hồi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Nhà tuy neo đơn, khó khăn, nhưng nó được mẹ cho ăn học bằng bạn, bằng bè. Ngày học hết cấp 2, Hồi quyết định ở nhà làm ruộng để gánh vác việc đồng ruộng thay mẹ. Để thuyết phục việc này, Hồi lấy lý do vì nhà quá nhiều muỗi nên không thể ngồi yên mà học bài. Quả là nhà Hồi nằm lọt giữa một vùng ao chuôm, cây cỏ mọc rậm rạp nên muỗi nhiều vô kể. Mẹ nó không nói gì. Sau đó vài hôm mang về một chiếc màn mới tinh bảo rằng để cho nó tối tối có thể chui vào đó ngồi học bài. Thế là cu cậu hết lý do đòi bỏ học. Mẹ Hồi thường bảo, dù có phải ăn đói, mặc rét, nhưng phải cố cho Hồi học hết đại học để mở mặt với đời. Đấy cũng là nguyện vọng của bố nó trước khi nhắm mắt xuôi tay. Từ đấy, Hồi gắng công đèn sách, quyết tâm thực hiện ý nguyện của bố và mong ước của mẹ. Ai cũng mừng cho bà Bân có đứa con ngoan hiền, chăm chỉ, lại có chí. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như làng Ao Liễng không bỗng nhiên bùng lên nạn khai thác quặng thiếc. Cả làng nóng lên như núi lửa sắp phun trào. Ô tô xe máy chạy suốt ngày đêm, điện kéo sáng trưng trên các ngọn đồi quanh làng. Người tứ xứ đổ về rầm rập. Dân Ao Liễng cũng cuốn vào dòng người ấy. Họ đổ xô lên đồi đào quặng. Rồi tiền, xe máy, tivi, tủ lạnh đổ về. Dân làng thi nhau sắm sửa. Nhiều gia đình đập nhà cấp 4, xây nhà tầng, tường sơn xanh đỏ lẻ loẹt. Dân làng cứ như đang sống trong mơ. Dẫu có bình tĩnh, vô tư đến đâu cũng chẳng mấy ai đứng vững trước cơn cuồng phong tiền của ấy. Nhìn mẹ lam lũ vất vả, cảnh nhà sơ sài trống trải. Nhân dịp nghỉ hè để ôn thi đại học, Hồi xin với mẹ lên bãi quặng tranh thủ kiếm thêm chút tiền để thoát nghèo. Lần này Hồi không nghe lời mẹ. Nhìn làng xóm kinh tế mỗi ngày một tiếng vù vù, nó không đừng được. Rồi cũng như bao người khác, nó bị cuốn vào dòng thác tiền ấy. Mới có gần tháng trời mà nó đã mua được tivi, tủ lạnh, mua được cả giường mới cho mẹ. Một tháng, hai tháng, rồi ba bốn tháng, thằng Hồi mải mê trên bãi quặng, không còn nghĩ gì đến ôn thi. Mẹ nó 5 lần 7 lượt nhắn gọi về, nhưng lần nào nó cũng bảo hàng đang rực quặng, không về được đâu. Bẵng đi một thời gian, thằng Hồi cưỡi xe máy về làng với vẻ mặt hả hê sung mãn. Rồi ít lâu sau, nó mua vật liệu xây nhà mới. Cả làng mừng cho mẹ con thằng Hồi. Thôi thế là dù sao, bà Bân cũng được đền đáp. Xây xong nhà, thằng Hồi lại vội vã lên bãi quặng. Chừng như nó đã quên hẳn việc ôn thi vào đại học. Bà Bân vẫn cặm cụi với mảnh vườn, thước ruộng. Có điều nét mặt bà luôn ưu tư sầu muộn. Được cuộc sống như bây giờ, lẽ ra bà phải vui mới đúng. Có lẽ bà buồn vì thằng Hồi mải đuổi theo đồng tiền mà quên mất lời trăng trối của bố nó. Nhưng rồi, cơn mưa tiền trên bãi quặng đột nhiên ngưng lại do việc khai thác lộn xộn gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường, nên chính quyền đã ra lệnh cấm khai thác. Thằng Hồi trở về, người vui nhất là bà Bân. Bà như chút được gánh nặng bấy lâu nay chứa chất trong lòng. Bà hy vọng thằng Hồi lại đèn sách học hành, thực hiện lời trăng trối của bố. Nhưng từ hôm trên bãi quặng về, không hiểu vì sao thằng Hồi cứ như người ngẩn ngơ. Nó ra vào với vẻ bồn chồn. Có hôm lại biến đi đâu đó đến mấy tiếng đồng hồ. Bà giục đi mua sách ôn bài. Nó chỉ ậm ừ vâng dạ, rồi lảng sang chuyện khác. Điều đáng sợ nhất là thằng Hồi tiêu tiền như nước. Vài triệu trong tay, chỉ mấy bữa là hết veo. Sáng sớm, nó cưỡi xe máy đi. Tối nhọ mặt người mới mò về. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Một buổi trưa, bà đang tranh thủ mò cua bắt cá, kiếm thêm chút thức ăn, thì có tiếng gọi thất thanh. Bà Bân ơi, bà lên ngay ủy ban mà đưa thằng Hồi về. Mấy đứa túm tụm trích ma túy ở xóm bên, công an bắt, đang ở trên xã kia kìa. Chiếc chậu nhôm tuột khỏi tay bà. Mấy con san sắt đồng đong văng tung tóe xuống mặt ruộng. Thằng Hồi trích ma túy. Bà bùn rùn ngã ngồi xuống đất. Sau cái hôm ở ủy ban về, thằng Hồi lầm lũi, xám xịt như cái bóng. Nó tránh mặt tất cả mọi người trong làng. Thỉnh thoảng lại thấy nó lần đi vào giữa trưa hay nhá nhem tối. Nhìn con mỗi ngày một tiều tụy, bà Bân héo từng khúc ruột. Có lần, Hồi xa nước mắt nói với mẹ. Mẹ, mẹ lấy thừng trói con vào cột nhà đi. Bà kinh ngạc. Sao lại trói hả con? Hồi cau có. Để con cai nghiện. Làm thế, may ra mới cứu được cả hai mẹ con. Nhưng rồi chỉ được mấy hôm, đi làm đồng về, bà nhìn thấy chiếc dây thừng chỏng trơ dưới chân cột. Bà nghe người ta nói, những người đã trích thuốc thì không thể cai được. Có lẽ nào cuộc đời thằng Hồi không còn lối thoát. Nghĩ vậy, bà mất ăn mất ngủ. Nỗi khổ của bà kêu tận trời xanh không thấu. Thằng Hồi đã trở thành kẻ táng tận lương tâm. Nó gọi người đến bán cái giường mà ngày trước nó mua cho mẹ, rồi vo nắm tiền lao đi như con thú đang bị săn đuổi. Sau buổi đó, cứ mỗi ngày, nó lại nhặt nhạnh bán đi một thứ. Đến cánh cửa nhà, nó cũng dỡ ra để bán. Chẳng mấy chốc, căn nhà trống trơn, chỉ còn lại cái bóng siêu vẹo gầy sơ xác của mẹ nó. Bà Bân nhặt đâu được cái niêu đất. Đó cũng là vật dụng duy nhất để bà thổi nấu cho hai mẹ con. Ngày nào, Hồi cũng gương cặp mắt đỏ như cá trầy, nói với mẹ. Không thể cai được nữa đâu mẹ ơi. Con xin lỗi vì từ đầu đã không nghe lời mẹ. Bây giờ thì đã muộn quá mất rồi. Bà Bân cạn khô nước mắt vì con, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn là ngày ngày cố vắt cạn sức trên đồng ruộng để kiếm bát cơm cho hai mẹ con sống qua ngày. Buổi trưa nào khi xong việc đồng, bà cũng phơi nắng, cố bắt được nắm cá con để mang ra chợ bán. Những đồng tiền bán cá ít ỏi ấy luôn bị Hồi lột hết. Bà biết là nó dùng số tiền ấy để làm gì, nhưng bà buông lòng. Bà không thể chịu nổi những cơn vật khủng khiếp của đứa con tội nghiệp khi không có tiền mua thuốc. Hôm nay nóng quá, hồi đang nằm sõng xoài trên nền đất trong buồng, thì nghe tiếng bước chân chạy vội cùng tiếng người xôn xao. Đưa bà ấy vào đây. Hồi chồm dậy lao ra, mẹ nó nằm còng queo trên cái giường long chân, hai mắt nhắm nghiền, những vệt bùn còn dính đầy trên khuôn mặt hốc hác sạm nắng. Hồi thét lên, mẹ ơi. Nó lao đến ôm lấy cái thân gầy sơ xác của mẹ. Một bàn tay bà Bân nắm rất chặt, như đang giữ một vật gì đó hẳn là quý giá lắm. Nên giữa ranh giới cái sống và cái chết, bà vẫn quyết bảo vệ bằng được. Hồi cố gỡ bàn tay co quắp của mẹ, cố gắng lắm nó mới kéo ra được. Những ngón tay héo quắt của bà Bân vừa duỗi ra, một con san sắt lẫn trong bùn lăn xuống chiếu. Hồi gào lên, úp mặt xuống bàn tay mẹ, khóc như điên dại. Anh y sĩ tháo chiếc ống nghe từ tai ra, lấy đèn pin soi vào mắt bà Bân, lắc đầu, nói với mọi người. Bà ấy đi rồi. Ông trưởng xóm đặt tay lên đôi vai gầy, đang run lên cùng tiếng nấc nghẹn của Hồi, khẽ giục. Thôi, cháu buông màn xuống cho mẹ, rồi ra đây bàn chuyện với bác. Hồi lập cập đứng lên, kéo cái màn xuống. Nếu như không mắc ở trên giường, thì không ai nghĩ đấy là cái màn, vì trông nó như một cái vó sách bươm, bùng nhùng một màu nâu đất do ám khói. Đó chính là cái màn mà mấy người thân cận trong xóm đều biết là bà Bân đã phải lặng lẽ đi bán máu ở bệnh viện để lấy tiền mua cho thằng Hồi, với mong ước nó có thể tiếp tục đi học. Chuyện này, cho đến gần đây, thằng Hồi mới được người láng giềng kể cho nghe. Đám trẻ trâu trong làng vừa chạy từ đồi keo xuống, vừa hoảng loạn la hét. Anh Hồi chết trên mộ mẹ rồi. Dân làng hộc tốc chạy lên. Thằng Hồi hai tay ôm lấy mộ mẹ, một chân xích vào gốc cây keo gần đấy. Bên cạnh là chiếc ba lô ngày trước nó vẫn thường đeo đi học. Chẳng biết có gì ở trong ấy mà căng phồng. Chiếc ba lô được mở, thì ra toàn là sách vở của lớp 12. Dưới đáy ba lô là cái màn màu nâu đất. Một góc màn bị xé toạc. Mọi người sửng sốt nhận ra mảnh màn bị xé chính là cái khăn tang mà Hồi đã đội trên đầu. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng ngậm ngùi. Người láng giềng nhà Hồi tỏ ra hiểu biết. Nó định xuống đấy để làm lại tất cả mọi chuyện mà ở trần gian nó bất lực. Chiếc khăn tang của nó không phải là khăn tang bình thường đâu bà con ạ. Nó đội máu của mẹ nó lên đầu đấy. Ngày làm tang lễ cho Hồi, người làng Ao Liễng vừa đốt từng trang sách, vừa cầu nguyện cho nó được học hành thành đạt. Điều mà ở trần gian, do đi sai đường mà hai mẹ con Hồi không thực hiện được.
Lang thang ở ngoài đường, có một chú bé đang độ tuổi đến trường, mà sao chú bé lang thang ngoài phố? Ở đó có gì vui thế để chú bé nói với thầy cô, bỏ lớp bỏ trường đi lang thang, lang thang. Ở đó có gì ghê thế? Thành tôi lỗi hơi
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.